Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024, chương trình có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng 3 tăng cường và 5 đẩy mạnh.
Đường Hoàng Quốc Việt, cầu Trần Hoàng Na và cầu Tây Đô là 3 dự án giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ sẽ khánh thành nhân dịp lễ 30 tháng 4.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
Trong phần tin thế giới, FDA thông báo phát hiện các đoạn của virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa mua tại các cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng loại sữa nói trên vẫn an toàn cho người dùng.
Thời tiết diễn biến phức tạp, Trung Quốc nâng mức cảnh báo mưa dông ở tỉnh Quảng Đông. Thời tiết như mùa đông đã bất ngờ quay trở lại miền Nam Phần Lan, Bangladesh nắng nóng nghiêm trọng, nhiệt độ lên tới 43 độ C.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chủ trì phiên họp lần thứ 8 được tổ chức vào ngày hôm qua của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu mỗi bộ ngành địa phương phải có một đề án chuyển đổi số.
Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên các nguồn lực bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về phát triển chính phủ số, về phát triển kinh tế số và xã hội số, về phát triển dữ liệu số. Mỗi bộ ngành địa phương phải có một đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và yêu cầu Bộ Công an phổ biến kinh nghiệm.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNEID và nghiên cứu đề xuất ban hành các quy định pháp lý có liên quan, tập trung triển khai hiệu quả việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế trước khi triển khai nhân rộng để nhanh tiến độ triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia.
Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, nhất là dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng xuyên biên giới. Các địa phương phối hợp chặt chẽ các doanh nghiệp viễn thông xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12 năm 2024, tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động.
Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung kỳ họp lần thứ 15, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10. Dự kiến cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 tới đây.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân thành phố trình, gồm việc thông qua chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ, thông qua đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, giao chi tiết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đợt 3, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024, điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024.
Cũng ngày hôm qua, hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức. Báo cáo tại hội nghị cho thấy trong quý 1 vẫn còn 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023.
Trong số 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023, có đến 10 tỉnh tăng trên 20% là Tiền Giang, Bến Tre, Điện Biên, Quảng Trị, Hưng Yên, Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Cà Mau. Trong đó, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên là Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Cà Mau. Đặc biệt, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho rằng tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét, có lúc có nơi bị buông lỏng. Một số vi phạm giao thông chưa được khắc phục triệt để, tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương tham gia nhìn thẳng vào các vấn đề nổi cộm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, chỉ rõ các khó khăn vướng mắc, phân tích cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đặc biệt triển khai nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm hè 2024.
Thưa quý vị, nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm nay, tại Cần Thơ sẽ có 3 dự án giao thông trọng điểm của thành phố được khánh thành, đó là đường Hoàng Quốc Việt, cầu Tây Đô và cầu Trần Hoàng Na, khánh thành nhân dịp lễ 30 tháng 4.
Đường Hoàng Quốc Việt dài 3,4 km, điểm đầu giao tỉnh lộ 923, điểm cuối gần quốc lộ 91B qua hai phường An Bình và An Khánh của quận Ninh Kiều, do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Công trình có hai gói thầu. Gói thầu CT3 PVK1.13 gồm tuyến đường dài khoảng 1,5 km từ đường tỉnh 923 đến đường Nguyễn Văn Cừ, khởi công tháng 3 năm 2020. Giá trị hợp đồng hơn 63 tỷ đồng, kinh phí bồi thường hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng trên 84 tỷ đồng. Gói thầu CT3 PVK1.10 từ nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ về gần quốc lộ 91B dài 1,9 km, giá trị hợp đồng hơn 191 tỷ đồng, khởi công tháng 12 năm 2022. Còn nút giao đường Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Văn Cừ, đường Hoàng Quốc Việt có bề rộng 23m, trong đó hai vỉa hè mỗi bên 4m, còn lại là mặt đường 15m với 4 làn xe. Công trình đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, nội ô, quận Ninh Kiều.
Cầu Cờ Đỏ nằm trên đường tỉnh 919 qua thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ cũng chuẩn bị khánh thành sau hơn 2 năm thi công. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 165 tỷ đồng từ ngân sách thành phố do Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư. Cầu Cờ Đỏ có tổng chiều dài toàn tuyến là 369 mét. Trong đó, phần cầu dài 83,1 mét thuộc công trình giao thông cấp 3 và vận tốc thiết kế là 40 km một giờ. Cầu Cờ Đỏ cơ bản đã hoàn thành, đang thảm nhựa và một số hạng mục phụ trợ trên cầu, sẵn sàng cho thông xe nhân dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới. Ông Đỗ Hoàng Khắc Trung, hộ kinh doanh tại thị trấn Cờ Đỏ, và ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ, cùng bày tỏ.
Trước đây thì đường xá thì cầu thì nó còn nhỏ hẹp, nên là cái việc mà bà con đi qua lại thì nó không có được thuận tiện. Kinh doanh mua bán thì em cũng chưa có nhiều. Nhưng mà hiện tại thì cầu Cờ Đỏ này đã chuẩn bị khánh thành thì sắp tới thì chắc chắn là sẽ mà buôn bán nó sẽ thuận lợi và phát triển tốt hơn nữa.
Trước mắt đảm bảo cái việc mà phát triển kinh tế xã hội cho bà con trên địa bàn thị trấn sẽ tập trung quản lý các cái vấn đề mà mua bán trật tự cho nó đảm bảo ổn định. Cái thứ hai là tạo điều kiện, mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để có điều kiện về để là đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn của thị trấn trong thời gian tới.
Thưa quý vị, một công trình được mong chờ nhất sau nhiều lần lỗi hẹn cũng sẽ được khánh thành nhân dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, đó là cầu Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều. Hôm 19 tháng 4, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư đối với công trình cầu Trần Hoàng Na thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị.
Công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do Ngân hàng Thế giới tài trợ, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2020. Đây là công trình giao thông cấp 1 bắc qua sông Cần Thơ với điểm đầu tại bờ Ninh Kiều và điểm cuối tại bờ Cá Răng, có giá trị thực hiện 791 tỷ đồng. Cầu có bề rộng bờ Ninh Kiều là 37m, bề rộng bờ Cá Răng là 23m, tổng chiều dài cầu kể cả đường dẫn là 820m. Ở thời điểm chiều qua, toàn bộ các hạng mục phụ trợ có liên quan đến việc lên xuống cầu Trần Hoàng Na phía bờ Cá Răng và Ninh Kiều đến nay đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công cũng tập trung thực hiện các hạng mục khác như tổng vệ sinh mặt đường và kiểm tra lại các hạng mục như biển báo hiệu, làn đường, tiêm đường và lề bộ hành. Riêng phần thi công nút giao IC1 hướng bờ Cái Răng cũng đang thảm nhựa mặt đường. Ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ, đơn vị chủ đầu tư công trình, cho biết.
Hội đồng nghiệm thu nhà nước cũng thống nhất là công trình là đủ điều kiện bàn giao đưa vào quản lý khai thác sử dụng và đẩy nhanh cái công tác sẽ đưa vào quản lý khai thác vào 30 tháng 4 năm 2024. Ban cũng đã trao đổi với lãnh đạo thành phố thì do ngày giờ cụ thể thì do thành phố sẽ báo cáo với thường vụ thành ủy để thống nhất cái ngày để chúng ta chính thức thông xe.
Công trình cầu Trần Hoàng Na khi hoàn thành không chỉ là điểm nhấn cho thành phố, còn kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A với các đường trung tâm, giảm tải lưu lượng xe và ùn tắc giao thông cho các tuyến đường chính thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.
Xin được chuyển sang các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ngày hôm qua ban hành quyết định giao 1.853 biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính của thành phố năm 2024. Trong đó giao 1.125 biên chế công chức thành phố và 728 biên chế công chức ở các quận huyện.
Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo và hướng dẫn cơ quan tổ chức hành chính cấp thành phố cho Ủy ban nhân dân quận huyện quản lý sử dụng số lượng biên chế công chức được giao theo đúng quy định, đồng thời giúp Ủy ban nhân dân thành phố thanh tra kiểm tra đối với cơ quan tổ chức hành chính cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện về quản lý sử dụng biên chế công chức, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố và chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện có trách nhiệm bố trí công chức trong phạm vi biên chế công chức được giao theo đúng quy định và vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời quản lý sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế công chức được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, kế hoạch của thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ công chức có năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện, cơ quan hành chính các cấp đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức trong xử lý công việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, trường hợp đùn đẩy né tránh thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử đạo đức công vụ của cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Thưa quý vị, nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho hay hôm nay 25 tháng 4 sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng. Theo đó thì tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 1.400 lượng và khối lượng tối đa là 2.000 lượng.
Trước đó, ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương 3.400 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên. Theo đó, giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc đấu thầu vàng miếng lần này là nhằm can thiệp kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chúng tôi cũng xin được nói thêm là theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, phiên đấu thầu vàng miếng vừa diễn ra hôm 23 tháng 4 cho thấy các đơn vị tham gia đấu thầu đã thận trọng. Cụ thể có 11 đơn vị tham gia nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp trúng thầu với tổng khối lượng là 3.400 lượng vàng. Thực tế thì nhu cầu thị trường vàng trong nước mang yếu tố tâm lý nhiều hơn. Trong một thông tin có liên quan, đà tăng của giá vàng thế giới chững lại sau chuỗi ngày lập kỷ lục. Tuy nhiên, giá vàng trong nước chốt phiên ngày hôm qua 24 tháng 4 lại tăng mạnh, chạm mốc 84 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra.
Diễn biến này cũng đi ngược xu hướng giảm của một ngày trước đó khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,8 đến 83,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 510.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Theo đà tăng giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng cũng tăng nhẹ. Cụ thể, giá vàng nhẫn ở mức từ 73 đến 74,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Xây dựng cho hay đã hoàn thiện dự thảo nghị định về phát triển nhà ở xã hội. Hiện dự thảo nghị định đang đề xuất theo hướng mới, cụ thể là người mua nhà ở xã hội không bị áp các quy định về cư trú như trước đây, đồng thời điều kiện về thu nhập cũng được thay đổi so với các quy định trước.
Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng một tháng và đối với hộ gia đình hai vợ chồng, tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng một tháng là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước vấn đề trên, nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất trên của Bộ Xây dựng có tính đột phá, mang đến nhiều lợi ích. Hiện Bộ cũng đang xây dựng hoàn thiện dự thảo về phát triển nhà ở xã hội, trong thời gian tới sẽ trình xin ý kiến Chính phủ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an thống nhất ban hành quy trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông qua đó nhằm vận động tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng. Dự kiến trong tháng 5 tới sẽ triển khai thí điểm tại 5 tỉnh thành phố là thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Sóc Trăng trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.
Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM là chính sách của nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo hai hình thức là qua tài khoản ngân hàng ATM và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả. Tuy nhiên, để đảm bảo người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội nhanh nhất, an toàn nhất, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến khích người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản, thẻ ATM. Theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đặt mục tiêu hết năm 2025 khoảng 60% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Thông tin liên quan đến giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, năm nay, tất cả học sinh lớp 12 đều phải đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến thông qua hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhằm giúp cho các em tập dượt làm quen với việc đăng ký này, từ ngày hôm qua 24 tháng 4, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 đã thử đăng ký trên hệ thống quản lý thi.
Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi tại địa chỉ thisinh.thitotnghiep.thpt.edu.vn. Thời gian đăng ký thi thử cho đến hết ngày 28 tháng 4. Sau thời gian này, toàn bộ dữ liệu đăng ký thử của học sinh sẽ bị xóa. Từ ngày 2 tháng 5 năm 2024 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến năm 2024 trên hệ thống quản lý thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6.
Thưa quý vị, lứa tuổi học sinh đối mặt với sự thay đổi tâm sinh lý, căng thẳng học hành, các mối quan hệ. Nếu như không biết cách xử lý để vượt qua những khó khăn, thì những tình huống bất ngờ sẽ dễ dàng dẫn đến những điều không hay. Để hỗ trợ định hướng cho học sinh giải tỏa cũng như có tâm lý thoải mái trong học tập và cuộc sống, ở các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có các hoạt động tư vấn tâm lý học đường. Bây giờ mời quý vị cùng phóng viên Ngọc Điệp tìm hiểu hoạt động bổ ích này tại trường Trung học cơ sở Lê Bình, quận Cái Răng.
Trường Trung học cơ sở Lê Bình, quận Cái Răng có 1.545 học sinh với 37 lớp. Do học sinh ở lứa tuổi này thường thay đổi tâm sinh lý, nên từ nhiều năm qua, trường dành riêng một góc nhỏ cho việc tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý học đường.
Tổ tư vấn tâm lý này hỗ trợ cho em rất nhiều về học tập, về mối hỏi bạn bè, thì chúng em cũng được thầy cô hỗ trợ xây dựng một trường bạn tốt hơn.
Tổ tư vấn tâm lý học đường hoạt động rất tốt bởi vì có những lời giải đáp hay những lời giải thích về những băn khoăn, khó khăn mà những bạn học sinh ở lứa tuổi mới lớn gặp phải. Có những lời khuyên hiệu quả giúp các bạn có lại sự tự tin hơn trong học tập.
Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, Tổ tư vấn tâm lý học đường đã tư vấn hỗ trợ giải tỏa những băn khoăn cho các em học sinh về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến học tập, các mối quan hệ, cũng như những thay đổi về tâm sinh lý, nhằm giúp các em ổn định về tâm lý, tạo môi trường thân thiện, an toàn, với mối quan hệ thống nhất trong giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Cô giáo Ngô Thị Ái Vân cho biết.
Tổ tư vấn của chúng tôi có tiếp nhận rất là nhiều những cái trường hợp cần tư vấn về tâm lý, về học tập, cũng như là có những cái hành động mà làm tổn thương lẫn nhau. Thì đến với chúng tôi, thì chúng tôi có phân tích cho các em từng những cái hành động, những lời nói, những cử chỉ đúng và chưa đúng. Thì từ đó giúp cho các em nhận thấy được đâu là hành động chưa đúng, đâu là hành động đúng, để điều chỉnh lại cái thái độ, cái hành vi của mình theo một cái hướng tích cực, đúng đắn.
Thầy giáo Huỳnh Quang Mẫn, phó hiệu trưởng nhà trường, cũng cho biết thêm.
Tổ tâm lý trong nhà trường là chỉ đạo chung là ban giám hiệu nhà trường có các thành viên là đoàn thanh niên, rồi phân công cụ thể cho giáo viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường. Rồi ngoài ra còn các thành viên khác là tất cả giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm có thể gặp gỡ học sinh trong nhiều cái thời gian khác để gặp gỡ, để trao đổi, chia sẻ, và nhằm cái biện pháp là gỡ những cái khúc mắc cho các em.
Hiện nay, 100% trường học ở thành phố Cần Thơ đều có các hoạt động tư vấn tâm lý học đường. Qua đây không chỉ giúp học sinh giải quyết được những vấn đề đang gặp phải, mà còn hỗ trợ cải thiện tốt các mối quan hệ gia đình, nhà trường, bạn bè. Mô hình này cần được phát huy hơn nữa, để các thầy cô cùng đồng hành, chia sẻ, giúp học sinh tháo gỡ và vượt qua những khó khăn, vướng mắc, cùng nhau xây dựng tinh thần, thái độ học tập tích cực, đoàn kết gắn bó, cùng phát triển.
Chuyển sang một số thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ cho biết họ đã phát hiện được các đoạn của virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa mua tại các cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, FDA cho rằng loại sữa này vẫn an toàn với người dùng. Các mẫu sữa tiệt trùng có kết quả xét nghiệm dương tính với tàn dư của virus cúm gia cầm đã lây nhiễm cho bò sữa.
Cơ quan này nhấn mạnh rằng những đoạn virus H5N1 này đã bị bứt quạt và kết quả phát hiện không đại diện cho loại virus thực sự có thể gây rủi ro cho người tiêu dùng. Các quan chức nói thêm rằng họ đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này và tiến hành các xét nghiệm bổ sung. FDA cũng cho biết những xét nghiệm này là tiêu chuẩn vàng để xác định xem virus có còn tồn tại và có khả năng lây nhiễm cho con người hay không. Kết quả của các xét nghiệm bổ sung dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày hoặc vài tuần tới.
Trung Quốc ngày hôm qua đã nâng mức cảnh báo mưa dông ở tỉnh Quảng Đông lên màu đỏ, tức là mức cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết của nước này. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh địa phương miền Nam này đang hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng trong nhiều ngày qua.
Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn địa phương, thành phố Thâm Quyến nằm trong danh sách các khu vực đang hứng chịu mưa to đến rất to, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét tại đây rất cao. Các trận mưa như rút nước trong những ngày gần đây ở Quảng Đông đã khiến mực nước trên các con sông dâng cao, gây lũ lụt nghiêm trọng.
Còn tại Phần Lan, ngày hôm qua thời tiết như mùa đông đã bất ngờ quay trở lại miền Nam nước này. Dù đang là cuối mùa xuân nhưng tuyết rơi dày đặc trong và quanh thủ đô Helsinki đã khiến cho giao thông hỗn loạn.
Theo đài truyền hình Phần Lan INLE, tuyết dày hơn 20cm đã rơi ở hầu hết miền Nam Phần Lan. Tại phía tây bắc thủ đô, lượng tuyết đo được là 28cm vào buổi sáng, tới buổi chiều còn nhiều hơn. Tuyết bất ngờ vào cuối mùa xuân đã khiến một số phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động. Ví dụ như toàn bộ mạng lưới xe điện đã ngừng hoạt động trong vài giờ và các chuyến bay bị trì hoãn. Theo chuyên gia của Viện Khí tượng Phần Lan, lần gần đây nhất xảy ra hiện tượng này ở Helsinki là vào ngày 23 tháng 4 năm 1972, tức là cách đây hơn 50 năm.
Trong khi đó, tại Bangladesh, một đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài một tuần lễ qua đã khiến cho nhiệt độ nước này tăng lên tới 43 độ C. Chính quyền Bangladesh đã ban hành cảnh báo nắng nóng trên toàn quốc.
Nhà chức trách đã tạm thời đóng cửa các trường học trong tuần này và yêu cầu người dân cảnh giác trước nguy cơ say nắng. Chính phủ đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện luôn chuẩn bị sẵn sàng vì tình trạng người dân say nắng và mất nước có thể xảy ra trên diện rộng. Từ đầu tháng, Cục Khí tượng Bangladesh đã ban bố cảnh báo sóng nhiệt trong mùa hè với nhiệt độ tối đa là từ 40 đến 42 độ C. Các chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng ở Bangladesh có thể sẽ gia tăng trong năm nay và những năm tới do lượng mưa thất thường và nhiệt độ cao.
Trở lại với những thông tin mà chúng tôi vừa tiếp tục cập nhật được. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 4 tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Đo lường trong đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long.
Đợt trưng bày chuyên đề này giới thiệu đến khách tham quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu hiện vật qua bộ sưu tập Cân đong đo đếm, được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như đồng, sắt, gỗ từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay, giúp công chúng có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu hệ thống đo lường, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời góp phần tuyên truyền các thế hệ trẻ, gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. Trưng bày chuyên đề đo lường trong đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ phục vụ khách tham quan tại bảo tàng từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024.
Thưa quý vị, tiến sĩ trẻ Ngô Hồ Anh Khôi, giảng viên trường Đại học Nam Cần Thơ đã kỳ công nghiên cứu sưu tầm làm nên bộ sưu tập tượng thần tài thổ địa rất độc đáo với 700 mẫu tượng. Bộ sưu tập đã khắc họa tín ngưỡng dân gian đặc sắc và gần gũi của người Nam Bộ, mang đến cho người xem những quan niệm mới về tín ngưỡng thờ thần tài thổ địa. Và phần còn lại của chương trình sáng nay, mời quý vị gặp gỡ tiến sĩ trẻ Ngô Hồ Anh Khôi, nghe anh chia sẻ về bộ sưu tập đặc biệt này.
Hơn 700 mẫu tượng được vị tiến sĩ sinh năm 1988 sưu tầm trong thời gian dài và làm nên bộ sưu tập có giá trị, khắc họa tín ngưỡng dân gian đặc sắc và gần gũi của người Nam Bộ. Tiến sĩ Ngô Hồ Anh Khôi chia sẻ.
Mình thích nghiên cứu về cái mảng này, mảng nghiên cứu về văn hóa, đặc biệt là văn hóa bản địa, đặc biệt là văn hóa bản địa miền Nam. Thì mình phải, một trong thứ mình phải sưu tập đó là một số cái hiện vật văn hóa miền Nam, đặc biệt là thần tài thổ địa và các thể dạng của thần tài thổ địa, chứ không phải chỉ thần tài thổ địa không. Các thể dạng của thần tài thổ địa. Thì trong quá trình đó vừa làm vừa nghiên cứu thì từ từ bộ sưu tập nó được hình thành và dần dần nó to ra thì nó thành một bộ sưu tập. Bản chất của nó cuối cùng vẫn là một cái hiện vật để làm minh chứng cho các cái nghiên cứu của mình.
Không chỉ phục vụ nhu cầu nghiên cứu văn hóa lịch sử của cá nhân, bộ sưu tập của tiến sĩ Khôi đã mang đến cho người xem những quan niệm mới về tín ngưỡng thờ thần tài thổ địa. Trước hết, đó là tín ngưỡng thể hiện lối sống tôn trọng thiên nhiên, biết ơn trời đất đã ban cho cuộc sống bình yên, an lành và trụ phú của con người Nam Bộ từ xưa đến nay. Tiến sĩ Ngô Hồ Anh Khôi chia sẻ.
Cái chuyện thần tài thổ địa chỉ là cái biểu diễn bên ngoài thôi, còn cái bản chất bên trong chính là việc thờ thần đất. Mà đằng sau thần đất là gì? Thờ thần đất, thần lửa, là những vị thần giữ cho cái gia đình êm ấm, giữ cho cái tài sản, hiện vật, gia thông, đó là tất cả những cái đó. Bản chất người dân Nam Bộ mình không có chú trọng quá nhiều đến vấn đề tôn giáo, theo cái nghĩa là phải có cái vị thần mà tôi phải thờ phụng để ban cái gì cho tôi, mà tôi chỉ là một cái hình thức cảm ơn đất trời. Cái chuyện cảm ơn đất trời là cái chuyện không phải với dân tộc Việt Nam có, nhưng mà đặc biệt ở miền Nam mình, cái việc cảm ơn đất trời là một cái xu hướng chủ đạo, thay vì cái xu gọi tạm gọi là xu hướng tín ngưỡng chủ đạo, thay vì là một cái xu hướng tôn giáo đi lên tới mức tôn giáo, lên mức triết học, tới cái mức mà gần như con người dân thường, người cài cấy hàng ngày, họ không cần biết tới những cái khái niệm quá phức tạp về tôn giáo, họ chỉ dừng ở mức là tôi có được sự ấm no này, tôi có.
Anh Hà Trung Hậu, sinh viên chuyên ngành Việt Nam học trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết.
Khi em tới đây, cảm thấy cái bộ sưu tập này quá tuyệt vời, vì là qua nhiều thế hệ, qua nhiều đời, từ cái món cũ nhất, lâu nhất, cho đến những cái món hiện đại và mới nhất.
Việt Nam là nơi hội tụ, giao thoa, dung hòa nhiều văn hóa, theo đó có sự đa dạng về cách thờ thần tài thổ địa, về hình dáng lẫn chất liệu. Về chất liệu thì có tượng xa xưa làm từ đất nung, tượng gốm, tượng sứ, tượng xi măng, tượng nhựa hay là kim loại. Tượng xưa có hình dáng khá đơn giản và ngày càng được thực hiện đa dạng hơn theo từng khu vực, địa phương. Cụ thể, tượng thần tài có thể cầm thêm nén vàng, áo có hoa văn, tiền xu. Tượng thổ địa ngồi trên sạp có hổ kề bên, đặc biệt có người dùng hình tượng đỉnh bạc, nén vàng. Thẻ đất nung như một cách thể hiện tưởng nhớ thần tài thổ địa. Tiến sĩ Ngô Hồ Anh Khôi, giảng viên trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết thêm.
Mình rất là thích sưu tập theo cái nghĩa nó rộng như vậy, và mình đi điền giả nhiều để mình thấy được là cái việc thần đất, khi mình thần tài thổ địa không phải là chỉ là thần tài thổ địa, mà có thể là bất kỳ một hiện thức nào. Chẳng hạn như nãy mình có giới thiệu, có thể một hòn đá cũng là thần tài thổ địa. Tất nhiên nó không tên là thần tài thổ địa thôi, nhưng mà bản chất của nó là, có thể người ta thờ một cái nén bạc cũng là thần tài thổ địa, nhưng mà người ta không có dùng cái hình tượng một cái ông nào đó có râu ngồi ghế đâu, nhưng mà trong tâm thức họ thờ nén bạc, không phải là họ thờ cái sự giàu gọi như là tôn sùng vật chất gì đâu, mà chính trong cái nén bạc họ nghĩ là gì, có vị thần trong đó.
Ông Hà Văn Lợi, cán bộ trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, cũng đưa ra nhận xét.
Thì đây là lần đầu tiên mình thấy nơi đây là có một cái chỗ mà coi như là có nhiều tượng ông địa, ông thần tài, các vị Phật là có nhiều nhất, và bên cạnh đó nó còn có những cái cục đá giống như là ông tà. Cái này là xa xưa rồi, nhưng mà nó ở đây nó cần lưu giữ nha. Ở chỗ khác có thể là các miền khác người ta không biết á, nhưng mà ở đây vẫn còn lưu giữ được cái ông tà. Đó là một cái điều quý nhất của cái giá trị ở trong cái khu này.
Đất có thổ công, sông có hà bá. Bộ sưu tập tượng thần tài thổ địa đã góp phần minh chứng cho điều đó, và cũng cho thấy tâm quyết, tình yêu của vị tiến sĩ 8X với văn hóa dân tộc.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.